xá lợi phất. Như ông trưởng giả kia, dầu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện, gắn của các con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe chân báu lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, dẫu có chí lực cùng sức vô ý mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới, cứu vớt chúng sanh, vì chúng sanh nói ba thừa, thanh văn, duyên giác cùng Phật thừa, mà bảo rằng các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc, thanh hương, vị xúc thô hèn. Nếu tham mê ắt sanh ái nhiễm thì sẽ bị nó đốt, các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thừa, thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo đảm việc đó, quyết không dối vậy. Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sanh thẳng đến, lại bảo: các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là do pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại, không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này, dùng các món căn lục, lực, giác chi, thánh đạo, thiền định, vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân, để tự vui sướng, được vô lượng, an ổn, khoái lạc. Xá lợi phất, nếu có chúng sanh nào bề trong có chí tánh theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa, như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ, tự nhiên ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là nhân duyên giác thừa. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa, nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết chí, Phật chí, tự nhiên chí, vô sơ chí, các món chi kiến lực, vô ý của Như Lai, có lòng thương xót, làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Vì cầu được thừa này thì còn gọi là Mahatát. Như các người con kia cầu xe châu mà ra khỏi nhà lửa. Xá lợi phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đến chỗ vô ý, ông tự nghĩ: ta của giàu vô lượng, nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sanh, nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sanh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi, được sự vui niết bàn, bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ: ta có vô lượng vô biên trí huệ, lực vô ý, vân vân, tạng pháp của các đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp Đại Thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui, thiền định giải thoát vân vân của các đức Phật, các món đó đều là một món tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi, hay sinh ra sự vui sạch màu bậc nhất.
A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng vừa nghe qua cái đoạn kinh này, thì quý vị thấy rằng vị trưởng giả kia, dầu mà có sức mạnh ở thân và ở tai, nhưng mà vị này vẫn không có bao giờ dùng đến. Tại sao vậy? Là tại vì cái nghiệp lực của chúng sinh rất là nặng. Khi mà chúng sinh bị những cái nghiệp lực này nó trói buộc ở trong cái nhà lửa tam giới này, nếu mà không có dùng những cái phương tiện thù thắng, thì thầy dám nói rằng dầu cho Đức Phật có đầy đủ những thần thông diệu lực cũng không thể cứu độ được. Là bởi vì sao? Là bởi vì tại vì nghiệp lực của chúng sinh này nó trói buộc và chúng sinh này không muốn đi. Quý vị nên nhớ rằng có những chúng sinh khi mà họ vào trong cái tam giới này, họ hưởng cái ngũ dục rồi thì họ rất là đắm say. Họ không muốn xa rời nhà cửa, họ không muốn xa rời vợ đẹp, con xinh, họ không muốn xa rời thân bằng quyến thuộc. Do đó họ vẫn tiếp tục, họ ở trong cái nhà lửa đó. Để thầy thí dụ một câu chuyện cho quý vị nghe. Trước đây thì thầy có biết một cái vị, khi mà đi đến vì cái sự vô tình mà giết một cái chúng sinh, do đó thọ một cái án là gần là 30 năm. Mà ngày xưa đó, ở bên Việt Nam mà thọ cái án mà trên 5 năm là lại đưa ra một cái côn đảo ở Phú Quốc. Khi mà đưa ra cái côn đảo Phú Quốc đó, thì 5 năm đầu vị này trong lắm. Trong mà làm sao thời gian nó mau hết đi, nó mau tới đi để mình được ra khỏi cái đảo Phú Quốc này là nơi giam giữ cái người tù. Rồi khi mà ở trong đó được từ 5 năm trở lên, thì lúc đó cái vị mà quản lý ở trong chùa thấy cái vị này làm việc rất là siêng năng, đem lòng thương, và sau đó thì gả con gái của mình cho. Sau khi mà gả con gái của mình cho cái vị tù này rồi, thì vị tù này là lại được, nghĩa là ông quản lý này cho khai thác một cái miếng đất ở trên cái quan đảo đó để mà trồng lúa gạo cũng như là trồng những cái thực vật để mà tự mưu sinh. Do hai vợ chồng còn cái sức trẻ và còn nữa là cái sự giúp đỡ của người cha vợ nữa, do đó hai vị này làm nên một cái sự nghiệp rất lớn, tiền bạc vô rất là nhiều, và sau cùng sanh được 3-4 đứa con trai và 2 đứa con gái. Khi mà sanh được như vậy rồi, cho đến một cái ngày 30 năm sau, thì cái bản án này nó đã được chánh thủ xét và cho nghĩa là tha bổng. Nhưng mà quý vị có thấy không? Khi mà nói chuyện tha bổng rồi thì vị này không chịu đi. Tại sao vậy? Là tại vì bây giờ trên cái mảnh đất mà ngày xưa, khi mà mình mới về tới, mình chưa có ai hết, mình muốn mình được nghĩa là thả. Bây giờ thì có cha vợ mình, có mẹ vợ mình, có bạn hữu mình, có vợ mình, có con của mình ở trên đó. Làm sao đi đây? Thì ý hịch như vậy. Qua câu chuyện này thầy cho quý vị biết rằng chúng sinh ở cõi tam giới này cũng vậy. Mới vừa đầu thai thì cái vị nào cũng nghĩ rằng trong tâm, khi mà đầu thai còn nằm ở trong cái bào thai của mẹ, trong tâm cũng nghĩ rằng mình ra thế gian này, mình sẽ cố gắng, mình sẽ tu học và mình sẽ thoát khỏi cái thế gian này. Nhưng mà khi ra thế gian thì tất cả những cái điều suy nghĩ đó đều mất hết. Quý vị nên nhớ rằng khi mà một cái người mà nhập bào thai mà đi ra khỏi bào thai coi như là cách ấm, mà những cái bậc mà tiểu thánh là từ A La Hán trở lại mà cách ấm thì hôn mê không biết gì hết. Tất cả những tiền kiếp của mình, tất cả những tư duy của mình, tất cả những cái điều mà mình làm từ trước nó đều không có còn nằm ở trong tâm mình nữa. Bởi vì các bậc tiểu thánh là cách ấm hôn mê, mà những cái bậc mà không hôn mê là phải từ đẳng giác Bồ Tát. Chẳng hạn như Ngài Quan Âm, Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, Ngài Di Lặc, những vị này thì cách ấm chắc chắn là không hôn mê. Là tại lý do như thế nào? Thường thường thì người ta nghĩ rằng những vị này sao lạ lùng vậy? Khi mà các ngài cũng nhập bào thai, y hệt như mọi chúng sinh mà tại sao cách ấm không hôn mê? Để thầy cho quý vị biết vô ngày hôm nay. Là tại vì những vị này họ không nhập trong bào thai. Chúng sinh vì nghiệp lực, vì cái sự tranh giành, Do đó khi mà được được nghĩa là đi 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 mà tái sanh, họ họ mừng lắm, giống như là họ thoát khỏi cái ngục tù ở trong cái cõi mà vô hình vậy. Họ tranh nhau, họ nhập trong cái bào thai để họ được ra tái sanh làm người. Còn các bậc chư thánh, bởi vì các ngài thị hiện xuống để độ sinh, chứ không phải các ngài vì nghiệp lực mà các ngài phải bị nhập thai. Do đó các ngài đi rất là khoan thai. Các ngài đợi cho đứa bé ở trong lòng mẹ nó ra đời, các ngài mới bắt đầu nhập. Do đó các ngài không có bị cách ấm hôn mê. Hầu hết là những cái bậc đại Bồ Tát, các ngài đi có con đường đó. Có nghĩa là không nhập vào bào thai, nằm cái trong bào thai 9 tháng 10 ngày như mọi chúng sinh khác. Mà các ngài đợi đứa bé ra đời, các ngài sẽ nhập thai. Do đó các ngài không có đi vào ở trong cái bụng của người mẹ, do đó không có sự cách ấm. Và do đó các ngài nhớ tất cả những tiền kiếp hết. Đây là một cái câu chuyện mà thầy nói cho quý vị nghe, và thầy cũng đã gặp cái một cái người mà đã cách ấm không hôn mê rồi. Thuật lại đầy đủ từ lúc nhập thai như thế nào, thuật lại cho thầy nghe đầy đủ hết. Bởi vì đây là một cái vị đại Bồ Tát chứ không phải bậc thường. Do đó không có gì lạ hết. Quý vị mà cách ấm mà không hôn mê thì quý vị mới nhớ rõ những cái tiền kiếp quý vị. Quý vị mới nhớ đầy đủ hết, do đó quý vị trong tâm chỉ còn có sự độ sinh mà thôi. Chứ ngoài ra những cái ngũ dục thế gian này, nó không có chi phối quý vị được. Còn chúng sinh, kể bậc A-la-hán trở lại cũng vậy. Khi các ngài đã qua trong cái bụng của người nữ rồi, thì các ngài phải bị hôn mê. Mà khi hôn mê thì các ngài nghĩ rằng, sau khi ra cõi đời này, mình phải cố gắng mình tu, để mình vượt thoát khỏi tam giới. Nhưng mà quý vị thấy không, khi mà ra khỏi cõi đời này thì lại quên đi những cái tiền kiếp của mình. Và rồi vì cái quân tập của thế gian, rồi mình bắt đầu phải học chữ nghĩa thế gian, rồi mình sống trong thế gian, và sau đó thì mình bị cái thế gian nó cuốn hút luôn. Giống như là người tù ở đảo Phú Quốc mà thầy đã kể quý vị nghe. Mới đầu đến thì mong cầu về, nhưng mà khi mà có gia đình, có đầy đủ ruộng vườn, có cha mẹ vợ ở đó rồi, có đầy đủ, đâu có muốn về nữa. Thì chúng sinh ở nhà lửa cũng vậy đó, y hệt vậy thôi. Bây giờ dầu cho Đức Phật dùng thần thông quảng đại có kéo ra đi khơi khỏi nhà lửa, nhưng mà quý vị đã mê quá rồi, bị nghĩa là nhiều kiếp, nghĩa là lăn trầm ở trong cái cõi mà luân hồi rồi, những tập khí nó đã nhiễm ô nhiều quá trong tâm rồi, quý vị mê lắm, quý vị không bao giờ ra khỏi hết. Vì vậy mà Đức Phật phải dùng cái pháp âm vi diệu, dùng những cái phương tiện thù thắng, nói những cái nghĩa lý để cho quý vị nghe, quý vị mới chịu đi. Chứ còn nếu mà Đức Phật dùng thần thông mà ép buộc quý vị đi, thầy bảo đảm quý vị cũng không đi nữa. Bây giờ về dầu cho thầy có đắc thần thông đi nữa, mà tất cả đại chúng trong đây vẫn có vợ có con đều đầy đủ, cha mẹ đầy đủ, và tự nhiên thầy đến thầy kêu quý vị hãy xuất gia đi, làm một vị tăng sĩ tu xuất gia để về cực lạc hay là về niết bàn, quý vị đi không? Chắc chắn là quý vị không đi rồi. Mà nếu thầy càng dùng áp lực đi nữa thì ở trong lòng quý vị chỉ có cái sự thù hận mà thôi, chứ đâu có còn cái sự an lạc nữa. Lúc đó quý vị sẽ nhìn thầy bằng cặp mắt giống như thầy là một cái gì mà nó quái lạ lắm. À, như vậy thì Đức Phật cũng vậy. Ngài biết chúng sinh đã nhiễm ô nhiều ở trong cái cõi đời này rồi. Vì vậy mà Ngài không có dùng cái lực của Ngài. Mặc dầu Ngài có đầy đủ cái thập lực, thập bất cộng, bốn vô sở quý, rồi lục thông, duyên thông. Mà thầy mà Ngài chưa bao giờ Ngài sử dụng tới hết. Tại vì giống như thầy đã nói, dùng một áp lực mà kéo một cái chúng sinh mà khi mà họ chưa có học đầy đủ trong cái tam giới này, khi họ còn tạp nhiễm như vậy, thì tất nhiên là thay vì mình là cái người ơn, mình sẽ trở thành cái người mà bị người ta phụ ơn và người ta chán ghét mình. Như vậy thì làm sao cứu chúng sinh đây? Chỉ có một phương pháp là dùng những cái phương tiện thù thắng thuyết pháp. Thì chúng sinh nào mà có duyên, chúng sinh nào mà nghe thấy nó đúng như vậy, đúng chân lý như vậy, thì họ sẽ từ từ họ ra. Chứ còn nếu mà thật sự mình dùng một cái sức lực là chắc chắn họ không ra. Do đó Đức Phật rất là hay. Ngài dùng tất cả những cái sự thù thắng, thí dụ, nhân duyên. Và sau cùng, Ngài cứu được một số người có duyên với Ngài đã ra khỏi tam giới. Và ngày nay, mặc dầu Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà pháp thân của Như Lai vẫn còn tồn tại qua kinh điển. Quý vị thấy rõ ràng không? Ngày hôm nay sở dĩ mà thầy biết được những cái phương pháp tu, thầy có thể ngồi giảng lại cho quý vị là nhờ cái pháp thân Như Lai còn tồn tại lại trong cái Tam Tạng Kinh. Do đó thầy nhìn cái Tam Tạng Kinh là thầy đã nhìn thấy Như Lai. Mà khi mà thầy đã nhìn thấy Như Lai, tức là thầy đã hiểu được cái ý của Như Lai. Do đó thầy dùng cái phương pháp giống như Như Lai ngày xưa là thuyết pháp, thầy cũng dùng lại phương pháp đó để mà giúp, hướng dẫn, giúp đỡ chúng sinh thoát ra khỏi tam giới này. Thường thì đạo Phật là chỉ có nhất thừa, có nghĩa là cái Như Lai, Như Lai là nhất thừa. Cái phương pháp mà tu để đạt được đến cái cảnh giới Như Lai gọi là nhất thừa. Nhưng mà chúng sinh thì tập khí rất nhiều. Nếu mà nói đến chữ nhất thừa chắc là họ đi không nổi. Vì vậy mà Đức Phật phải từ bi, Ngài dùng những cái phương tiện, Ngài phân cái nhất thừa này ra làm ba thừa. Tất nhiên là Ngài phân ra làm thanh văn thừa, tất nhiên là đạo quả A-la-hán, rồi duyên giác thừa là đạo quả của Bích Chi Phật, rồi Bồ-Tát thừa là đạo quả của những vị mà Đại Bồ-Tát. Do đó trong cái kinh Pháp Hoa này, Đức Phật dụ là chiếc xe dê, là chiếc xe chỉ có tự mình cứu độ mình và mình thoát khỏi tam giới. Thì Đức Phật nói rằng một cái người mà tự cứu độ mình và thoát khỏi tam giới như vậy thì nó cái tâm rất là nhỏ, vì vậy Ngài mới gọi là tiểu thừa. Những vị A-la-hán hầu hết các ngài thoát thân các ngài, và khi mà các ngài nhập vào ở trong vô dư niết bàn, phần đông nghĩa là thầy nói cho quý vị nghe luôn, 100 vị A-la-hán đó mà muốn mà trở lại thế gian này, mấy ông lắc đầu hết. Tại vì sao? Là tại vì chỗ thế gian này nó vào thì rất là dễ mà nó ra rất là khó, nó bị trôi lăn hoài ở trong cái lục đạo luân hồi. Và các vị A-la-hán mà các ngài trở vào đây đó, trong cái thời kỳ này chúng sinh rất là khinh mạng, chúng sinh rất là ngã mạng, chưa chắc gì cái thần thông quản lực của các ngài có thể cứu độ được. Thành ra nhiều khi các ngài không có phát cái tâm bồ đề rộng lớn để hành đạo Đại Thừa Bồ Tát. Rồi đến một cái chiếc xe mà nó lớn hơn nữa, có cái sức mà có thể chở được một hai người, thì đó là chiếc xe hư, là tượng trưng cho cái đạo quả của Bích Chi Phật. Cái người mà tu về thanh văn A-la-hán đó, thì hầu như là họ dùng cái phương pháp tứ đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó là cái phương pháp mà tu để mà dứt đi những tập nhân từ đời quá khứ, khiến cho cái người đó triệt tiêu tất cả những phiền não để mà vào trong cái sự thanh tịnh của vô dư niết bàn. Và ngược lại một cái vị mà tu về cái Bích Chi Phật, duyên giác thừa, thì vị này không có dùng phương pháp tứ đế, mà vị này dùng phương pháp là thập nhị nhân duyên. Quý vị này biết rằng từ cái ái dục nó mới sinh ra sự vô minh, do đó các ngài triệt tiêu đi những cái ái dục. Và khi mà một trong 12 trong 12 cái chi của cái thập nhị nhân duyên này, quý vị chỉ cần vào một cái chi để mà quý vị tu thôi, mà cái chi này khi mà nó thành tựu rồi thì nó phá vỡ đi tất cả 11 cái mắt xích kế tiếp. Thì các vị Bích Chi Phật này cũng vậy, các ngài biết rằng cái ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, nguồn gốc sinh ra các pháp trói buộc chúng sinh, do đó các ngài đi vào trong cái phá cái ái dục này. Do đó những cái bậc mà Bích Chi Phật, các ngài thường là sống ở trên những cái đỉnh núi cao, sống trong những cái chỗ mà ít có người nhân gian, bởi vì các ngài muốn xa lánh cái ái dục của nhân gian. Do đó các ngài thường ở những cái quan đạo hay là ở những cái núi cao không có người đến, và các ngài cũng không có nghĩa là màng đến cái sự cúng dường của nhân thiên là người và trời. Ở nơi những núi cao đó, các ngài có thể ăn những cái rau nó mọc ở bờ suối, có thể ăn những cái hạt mà trên những cái trái cây, các ngài dùng như vậy mà độ thân. Bởi vì các ngài đã phá cái sự ái dục, do đó các ngài thấy rằng cái cõi đời này nó chỉ là mộng tưởng thôi. Vì vậy mà cái gì mà ăn để nuôi cái thân, để mà nó tu học là các ngài ăn được. Đó là Phật Bích Chi. Rồi bây giờ nói đến cái quả thứ ba là Đại Thừa Bồ Tát. Đại Thừa Bồ Tát này là những cái gì đã phát Bồ Đề tâm rộng lớn, tự thấy rằng nếu mình mà đạt đắc đạo rồi mà chúng sinh không đắc đạo thì các ngài thấy rất là thương xót. Do đó các ngài phải ở lại thế gian này để mà cứu độ chúng sinh. Bằng chứng là quý vị thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cái nơi cõi địa ngục là cái nơi mà cái chỗ đó nó có những cái tiếng đau khổ, có những cái tiếng khóc của mọi chúng sinh, có những cái sự kêu cứu của mọi chúng sinh. Mà Ngài vẫn ở tại ngay chỗ cái mà cái kêu là cái tí lầu. Cái tí lầu là nơi mà chỗ mà của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở. Địa Tạng Bồ Tát là cái danh xưng của bên Phật giáo mình. Cái danh xưng mà của thuộc về cái loại hàng mà các vị mà tiên đó, về thượng tiên đó, là Ngài gọi là Phong Đô Dương. Phong Đô Dương là một cái bậc mà thầy của tất cả cái cõi âm. Như vậy thì quý vị thấy không? Nếu mà Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài không phải tu theo cái hạnh Đại Thừa Bồ Tát để đạt đến cái viên dung Phật quả, chắc chắn Ngài không ở địa ngục được. Ngài đem tất cả tội nhân bị hình phạt, nó la khóc, nó kêu réo, nó cầu cứu. Nếu mà mình, cái tâm của mình không vững chắc, chắc chắn là quý vị không ở cảnh giới đó. Vậy mà Ngài Địa Tạng, Ngài lại nguyện một câu rất là rộng lớn. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là khi nào mà địa ngục không còn một người nào nữa, ở địa ngục này tất cả mọi người đều được thành Phật Đạo, thì lúc đó Ngài Địa Tạng mới thành Phật Đạo. Vì vậy mà quý vị thấy, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái giọt nước mắt của Ngài khóc cho chúng sinh rất nhiều. Tất cả những chúng sinh thế gian này đối với công đức hạnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có chúng sinh nào có thể như là bằng được hết. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa này, những phẩm tới kế tiếp quý vị sẽ thấy. Tụng 62 vạn ức hằng hà sa các chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới, không bằng tụng một tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tụng hằng hà sa tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, không bằng tụng một tiếng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thấy không? Như vậy thì công lực của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát lớn hơn là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói về công hạnh, nói về cái công mà cái giới đức thì hai vị bằng nhau, nhưng mà công hạnh nó khác nhau. Ngài Địa Tạng lớn hơn. Rồi, Đức Phật, Ngài đã dùng những phương tiện để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh nào mà tiểu thừa thì ban cho cái vô dư niết bàn của tiểu thừa. Những vị nào mà rộng lớn hơn thì ban cho xe hô chứng được cũng là vô dư niết bàn. Của trong cái pháp giới tính là cái không tạng. Rồi những vị đại thừa Bồ Tát mà các ngài còn tu, giọt nước mắt còn thương chúng sinh, thì Đức Như Lai cũng ban cho một chiếc xe, nhưng mà đây là xe trâu, rất là lộng lẫy. Nó lớn, nó chứa được nhiều chúng sinh. Bởi vì Bồ Tát lấy chúng sinh làm cái niềm vui. Do đó nếu mà nói rằng mình gọi danh xưng Bồ Tát mà vị đó không cứu độ chúng sinh thì cái danh xưng này nó vô nghĩa. Gọi một vị Bồ Tát là vị đó phải cứu độ chúng sinh. Chứ không phải gọi vị đó Bồ Tát là vị đó chỉ có tu mà thôi. Nếu mà quý vị chỉ tu riêng cái cá nhân mình thôi thì không thể gọi Bồ Tát. Tu mà cứu độ chúng sinh thì danh xưng Bồ Tát nó mới xứng đáng. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Đại Từ Đại Bi, Ngài biết rằng nếu mà nói ngay cái dứt thừa là đạo phẩm Như Lai, chúng sinh sẽ thấy con đường nó xa dịu dời, chúng sinh đi không nổi. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ, thầy muốn quý vị đi về ở bên thí dụ đi, ở nói ở Mỹ thôi, đi về ở Washington DC. Nhưng mà thầy ngồi, thầy sẽ kể quý vị, bây giờ từ ở San Diego này, bắt đầu mình đi Washington DC, quý vị sẽ trải qua 4 ngày, 4 đêm không ngủ mà lái xe mới tới. Thì những người mà họ không có sức khỏe, họ sẽ từ chối ngay. Họ nói, bạch thầy à, thôi thầy đi mình đi, con không đi nổi đâu. Con biết sức khỏe con không có. Nhưng mà ngược lại quý vị dụ, quý vị nói, thôi nha con, bây giờ mình bắt đầu mình đi tới ngay chỗ trên lót, ha. Rồi cái mình ngừng một chút, mình điểm tâm, mình ăn uống xong. Sau đó cái mình đi gần tới chiều tối, gần tới San Jose, cái mình nghỉ qua đêm đó. Rồi sau đó tiếp tục. Thì thầy bảo đảm, quý vị này sẽ đi. Thì cũng như vậy, Đức Phật rất là từ bi và Ngài hiểu được tâm tính chúng sinh. Nếu mà nói về Như Lai thừa nó dài đằng đẵng vậy, ai dám đi? Do đó Ngài mới phân ra 3 thừa để cho chúng sinh nó đi dễ, thấy con đường nó gần. Thì như thầy vừa trình bày đó, Nếu mà thầy nói rằng quý vị à, đi với thầy lên Washington DC, nhưng mà thầy cho quý vị biết là phải 4 ngày 4 đêm quý vị ngồi trên xe không mà không có ngủ được, mà cũng nhiều khi mình không dừng lại được nữa, thì chắc chắn quý vị sẽ chạy ngay, quý vị không đi với thầy. Nhưng mà giờ thầy dụ, à thôi tới lót cái thầy trò mình vô điểm tâm, rồi cái mình lái tới chiều lên tới San Jose, cái mình bắt đầu mình ngủ lại, ăn uống, đó thì quý vị sẽ đi theo thầy ngay lập tức. Thì như vậy Đức Phật cũng vậy. Ngài dùng một cái nhất thừa mà thầy, Ngài làm ra thành ba thừa, để cho chúng sinh thấy dễ, rồi chúng sinh mới đi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Pháp Minh lên tiếp tục cái phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ. Xá lời Phật. Như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dũ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn, vật báu trang nghiêm, an ổn thứ nhất. Xong ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối, Đức Phật Như Lai cũng như thế, không có hư dối, ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng đại thừa mà độ thoát. Độ giải thoát đó, vì sao? Như Lai có vô lượng tạng trí, có tạng pháp trí huệ, lực vô sở ý, có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sanh, vì chúng sanh không thọ được hết. Xá lời Phật, về nhân duyên đó, nên phải biết các đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thí như ông trưởng giả có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa, phòng nhà vừa vào cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xiên đều siêu quẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bùn rơi rớt xuống, chanh lợp xa tán loạn, khèo đòn tay rời khớp, bốn bề đều cong quẹo cong quậy, khắp đầy những tạp nhơ, có đến 500 người ở độ nơi đó. Chim si, hiêu, điêu thứ, quạ chim, thứ, cu, cáp, loài hoang xà, phúc vết, giống như ngô công, do duyên, loài thủ cung, bá túc, dí ly, cùng hệ thử, cất giống, độc trùng dữ, ngang dọc, sen rửa chạy, chỗ phẫn dại, hôi thối, đồ bất tịnh, chảy tàn, các loài trùng khương lương, bu nhóm ở trên đó, cao sói, cùng giả can, liếm nhai và dày đạp, cắn xé những hay chết, xương thịt bừa bãi ra. Do đây mà bầy đó, mà bầy chó đua nhau đến ngậm lấy. Ông đói và sợ chết, nơi nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sữa rên, nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng đường ấy, khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng, quỷ già xa, quỷ dữ, nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác, ấp cho bú sản sanh, đều tự giấu gìn giữ, quỷ già xa đưa đến, dành bắt mà ăn đó no nê rồi, lòng hung dữ thêm hăng, tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cu bàn trà ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất một thước hay hai thước, qua rồi lại dạo đi buông lung chơi cùng giỡn, nắm hai chân của nó đánh cho la thất thanh, lấy chân đạp trên cổ khủng bố cho để vui, lại có các giống quỷ thân nó rất cao lớn, trần truồng, thân gian xấu, thường luôn ở trong đó. Rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn, lại có các giống quỷ. Cổ nó nhỏ bằng kim, có loại các giống quỷ. Đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó. Đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đói khát, bức ngạt, kêu la vừa rong chạy, và xa cùng quỷ đói, các chim muôn ác độc, đối gấp, rạo bốn bề, rình xem các cửa sổ, các nạn giường thế đấy, vô lượng, việc ghê sợ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như thầy mới vừa trình bày cho quý vị về cái sự từ bi của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật không phân một cái Phật thừa ra làm ba thừa, thì thầy chắc chắn rằng chúng sinh sẽ đi không nổi. Như vậy thì cái chỗ mà A-la-hán ở, hay là cái chỗ mà của Bích Chi Phật, hay là của Đại Bồ-Tát ở, như vậy thì chỗ đó có phải là nhiệt độ chưa? Thì thầy xin cho quý vị biết là chỗ đó mới chỉ là quá thành mà thôi, chưa phải là nhiệt độ. Nhiệt độ thật sự là quý vị phải chứng cái quả Như Lai thừa thì quý vị mới nhiệt độ. Cái quả mà A-la-hán giống như là một vị thầy mà dạy tiểu học. Cái quả mà Bích Chi Phật giống như là một vị thầy mà dạy ở trung học. Cái quả mà Đại Thừa Bồ Tát giống như là một vị thầy dạy ở bậc đại học. Và cái quả Như Lai là cái quả mà Đức Phật dạy cho những các vị Bồ Tát lên các cao học. Và khi mà Đức Như Lai nhập Niết Bàn, tức như là nhập vào ở trong cái Đại Bát Niết Bàn, tất nhiên là Đức Như Lai lúc đó đã kêu là hưu trí, đã rì thai, cái tuổi đã lớn, không còn mà tiếp tục để dạy nữa. Như vậy thì Đức Như Lai phải vào ở trong cái hưu trí. Như vậy thì cái sự mà nhập Đức Đại Niết Bàn của Đức Phật, như vậy là Đức Phật có chết hay không? A Di Đà Phật. Cái chỗ này quý vị phải dùng trí tuệ. Đức Phật là nói về cái tướng, cái tánh giải thoát, chứ không phải nói về cái tướng. Cái tướng thì ai cũng phải bị sự sinh diệt. Bởi vì cái tướng là do đất nước lửa gió của trong cái thế gian này nó hợp lại để nó thành hình, do đó nó phải bị hủy hoại. Nhưng cái bản tánh Như Lai thì tồn tại mãi mãi, không bao giờ có thể nói rằng mất hay không mất. Do đó một chúng sinh thì còn có thể mất, nhưng mà nói về cái bản tánh Như Lai là tồn tại mãi mãi. Cái đó là một cái duyên ngọc mà nó luôn luôn, nghĩa là nó còn lưu truyền mãi ở trên cái tam giới này, từ nghĩa là cõi trời phi tưởng thiên cho đến cái cõi dục giới, cho đến cái dưới cái địa ngục, nó vẫn còn tồn tại. Quý vị hãy nhìn một cái mặt trời. Ngày hôm nay mặt trời nó chiếu rọi ở nơi mình đang ở, rồi tới chiều tối nó lại lặn về ở phía tây và nó mất. Thì quý vị nói rằng mặt trời nó lặn, hay là quý vị có thể dùng một cái phương pháp, một tên khác, quý vị nói rằng nó không còn tồn tại ở đây nữa. Nhưng mà thật sự nó tồn tại ở một cái thế giới khác, phải không? Mặt trời nó không lặn. A Di Đà Phật. Quý vị nghe thầy nói lại chưa? A Di Đà Phật. Thì thầy mới vừa giảng cho quý vị biết là cái chỗ của Thánh Quả La Hán, Bích Chi Phật và Đại Thừa Bồ Tát chỉ là cái quá thành mà thôi. Đến cái Như Lai mới thật sự là bảo sở, chỗ này mới thật sự tịch diệt. Do đó Đức Phật thường khuyến khích mọi người hãy tu đến cái chỗ đạt bảo sở. Thì một vị mà A-la-hán giống như là một vị mà đang dạy tiểu học. Một vị Bích Chi Phật giống như vị thầy dạy trung học. Một vị Đại Bồ-Tát giống như một cái vị mà đang dạy đại học. Và Đức Như Lai là một cái vị mà đang dạy cao học. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Như Ba Lai nhập Đại Bát Niết Bàn, tức là Đức Như Lai đã về hưu, đã hưu trí, có nghĩa là đã đầy đủ rồi, công hạnh viên dung đầy đủ. Như vậy thì Đức Như Lai sau khi mà công hạnh viên dung thì Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà nói nhập như vậy là để nói với các tất cả những chúng sinh nhìn cái sự tướng. Nhưng mà nói về sự tánh thì Đức Như Lai vẫn còn tồn tại trong cái tam giới này. Bằng chứng là quý vị thấy qua kinh điển mà Thầy đang giảng đây, tức là pháp thân của Như Lai. Nó tồn tại trong tất cả tam tạng kinh điển. Nếu mà không có tam tạng kinh điển, không có sự hộ trì của pháp thân Như Lai, thì chắc chắn chúng sinh không vượt thoát khỏi cái tam đập tham sân si. Do đó ngày hôm nay, Thầy cùng quý vị được đọc lại cái kinh diệu pháp liên quan này. Tất nhiên mình được xem lại cái hình trạng của pháp thân Như Lai qua cái kinh điển này. Mà khi mà quý vị được nhìn được pháp thân Như Lai thì chắc chắn rằng quý vị đã có duyên. Có duyên quý vị mới có thể đọc được kinh điển, mới hiểu được ẩn dụ kinh điển. Và khi mà quý vị có duyên với kinh diệu pháp liên quan này thì cái cảnh mà quý vị sẽ tái sanh thấp nhất là cũng là cực lạc quá. Và nếu quý vị chứng được pháp hoa tam muội, đi vào trong thực tướng, thực tánh của tâm, thì quý vị sẽ đắc đến cái đạo quả Niết Bàn. Ở trong đây Thầy biết có những vài vị Đại Bồ Tát thị hiện trong hàng cư sĩ, nhưng mà tính tâm của họ rất là đầy đủ. Có những vị họ tụng, họ đọc kinh pháp hoa mà họ không có lười mỏi, họ không có mỏi mệt. Rồi có những vị nhất tự nhất bái, nghĩa là một chữ của trong kinh pháp hoa quý vị quỳ lại trong kinh pháp, quỳ lễ bái trong cái chữ đó. Như vậy thì đây đâu phải là bất thường, đây tức là những vị Đại Bồ Tát chuyển thân để mà gia hộ, để mà hộ niệm giúp đỡ cho tất cả chúng sinh ở trong pháp giới này. Quý vị nên nhớ các chư Đại Bồ Tát không phải thị hiện trong hàng tăng sĩ không, mà các ngài thị hiện qua những cái người nông phu, qua những người dâm nữ, qua những cái người mà cư sĩ ở tại gia, và qua những cái người có thể là nằm ở trong ngoại đạo. Nhưng mà quý vị nên nhớ, mọi phương tiện là vì dẫn dắt chúng sinh. Những cái vị mà Đại Bồ Tát trở lại thể hiện trong mọi hình thức, các ngài không bao giờ mà còn làm cái việc ác nữa. Thị hiện đó nhưng mà để độ chúng sinh. Thị hiện vào dâm nữ để độ những người hiếu sắc. Thị hiện vào cái người mà làm hàng thịt để thị hiện, để nói cho chúng sinh biết rằng cái nhân quả của sự sát sanh. Thị hiện vào ở trong cư sĩ để mà độ những cái người bạn hữu của mình, độ cha mẹ, ông bà quyến thuộc của mình. Do đó với cặp mắt của Thầy thì tất cả mọi chúng sinh thị hiện trở lại trên thế gian này mà phát Bồ Đề Tâm đều là những vị Bồ Tát đang tu trong cái hạnh mà kêu là nhất thừa của chư Phật. Và ngày hôm nay tất cả đại chúng có mặt ở trong room Quán Tham Thiền Viện, Thầy xác nhận một lần nữa, quý vị không phải là bậc thường. Bởi vì sao? Nếu quý vị là bậc thường, là bậc phàm phu thì chắc chắn rằng kinh điển này một chữ diệu pháp liên hoa cũng không được nghe, đừng nói chi quý vị được nghe lời giảng kinh diệu pháp liên hoa. Vì vậy mà Thầy rất là quý mến tất cả đại chúng Phật tử đang có mặt trong cái kinh, trong cái đạo tràng mà đang giảng kinh diệu pháp liên hoa. Ngày hôm nay Thầy ngồi đây, nhưng mà Thầy vẫn còn thấy rõ ràng cái đạo tràng của Đức Phật giảng trong cái hội Linh Sơn về cái diệu pháp liên hoa này. Rồi là ngày nay Thầy ngồi đây, Thầy cũng thấy tất cả những các chư Bồ Tát có mặt trong room cũng đã có từng tham dự vào trong cái đạo tràng đó. Người thì hiện làm tăng sĩ, người thì hiện làm cư sĩ, người thì hiện làm ngoại đạo, người thì hiện làm tất cả những phương tiện để cứu độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Và quý vị thấy rằng cái phẩm kinh khi mà đến cái chỗ trùng tụng, là chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật muốn tuyên lại những cái nghĩa mà trong kinh. Có nghĩa là những gì mà ngài giảng rồi, thường thường là Đức Phật, chư Phật có mười phương vị nào cũng vậy. Khi mà các ngài giảng bài kinh rồi thì các ngài trùng tuyên cái kệ lại. Bởi vì vậy để cho quý vị thấy rằng cái sự mà trí tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng. Nhất là cái trùng tuyên lại những lời mình nói bằng câu kệ thì Thầy bảo đảm quý vị làm không nổi. Quý vị làm một câu kệ, một bài thi, nhiều khi quý vị phải ngồi gần cả ngày mà làm mới được 4-5 câu à. Trong khi mà các chư Phật giảng rồi một bài pháp, các ngài làm ngay cái bài kệ. để cho quý vị thấy rằng cái trí huệ các ngài nó siêu việt, nó qua khỏi cái sự suy nghĩ của nhân gian, nó qua khỏi những cái văn tự của nhân gian. Có nghĩa là các ngài chỉ cần để ngòi bút xuống là trong tâm nó tuôn chảy ra những dòng chữ. Và khi mà quý vị tu, quý vị không hiểu nghĩa kinh thì lập tức quý vị phải đọc lại những cái hàng kệ này. Những hàng kệ này Đức Phật giảng rất là rõ, nó tóm tắt những gì mà Đức Phật đã giảng xong. Do đó quý vị nào mà tu diệu pháp liên hoa, khi mà đọc những cái phần trước không hiểu, quý vị nên nghiên cứu cho thật kỹ về cái phần trùng kệ của các chư A-la-hán, các chư Bồ-Tát hoặc là của Đức Phật. Thì chắc chắn rằng một ngày nào đó những ẩn ngữ, những cái ẩn ý ở trong cái kinh này quý vị sẽ được đầy đủ. Và sẵn hôm nay thầy giảng kinh diệu pháp liên hoa, thầy muốn quý vị, nếu quý vị nào trùng tụng kinh diệu pháp liên hoa thì quý vị phải dùng cái thân khẩu ý của mình cho thật thanh tịnh. Khi vào đạo tràng tụng kinh diệu pháp liên hoa, bỏ tất cả mọi cái tư tưởng của nhân gian bên ngoài, dùng tam mật thanh tịnh quý vị tụng cái kinh này, thầy bảo đảm hết kiếp này quý vị thì giảng sanh cực lạc quốc, phẩm rất là cao, từ thượng phẩm trở lên. Là tại vì sao? Là tại vì quý vị đã dùng thân tâm, thân khẩu ý thanh tịnh mà cúng dường lên pháp thân Như Lai. Quý vị thấy chưa? Quý vị đâu cần phải đốt nén hương ở trên một cái tượng của Như Lai mới gọi là cúng dường đâu. Quý vị dùng thân khẩu ý thanh tịnh mà tụng đọc kinh điển này là quý vị đã cúng dường pháp thân Như Lai. Công đức này rất là vô lượng. Bởi vì trong tất cả những cái pháp, pháp thí, thì cái pháp mà nó cao thượng, mà nó tuyệt diệu nhất là cái pháp mà mình ngộ đạt được chân tánh. Có nghĩa là cái pháp đó là mình phải tu và mình chứng đạo, thì đó mới gọi là cái pháp cúng dường Như Lai chân thật. Thì ngày hôm nay quý vị dùng thân khẩu ý thanh tịnh trang nghiêm cái quyển kinh diệu pháp liên hoa là quý vị đã trang nghiêm cái thân tâm của mình và đã cúng dường lên pháp thân Như Lai bằng cái nén hương tâm thật sự trong chân tâm của quý vị.